Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư khuyên nhủ chúng ta phải cố gắng tu để giữ ánh sáng từ bi bừng sáng trong nội tâm và luồng điển từ ái luôn luôn xây dựng trong mọi nơi mọi giới, lúc nào cũng cứu khổ ban vui, không ngoài tình thương và đạo đức. Ngài nói rằng dù chúng ta có bị bầm làm mắm đi chăng nữa, nhưng ý chí vô cùng thì mắm cũng vẫn thơm ngon, vẫn cống hiến, hy sinh để cứu độ quần xanh. Cho nên chúng ta chết mới biết được mọi người sống vì ta, biết thương người và lo tu học, thực hiện thường độ để trả lại cái nợ từ bao nhiêu kiếp chúng sanh đã quay quần xây dựng cho chúng ta, và Thượng Đế đã đưa bàn tay yêu dấu xây dựng hành trình biển yêu. Ngài nói rằng hành trình của các con là học bài thương yêu và tha thứ. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Quy Thức Thanh Tịnh của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng trong Đại hội Vô Vi kỳ 5 tại Vancouver, Canada vào ngày 5 tháng 7 1980.
Cho nên cố gắng tu đi để giữ một ánh sáng từ bi có thể bừng sáng trong nội tâm các bạn, và luôn điểm từ ái luôn luôn xây dựng cho mọi nơi mọi giờ trong tinh thần cứu khổ ban vui, không ngoài tình thương và đạo đức. Họ có đem các bạn bầm mắm đi nữa, ý chí của bạn vô cùng thì mắm các bạn cũng thơm ngon, cũng cống hiến, cũng hy sinh, cũng cứu độ quần sanh được. Cho nên khi chúng ta chết, ta phải nhớ người sống đã nuôi ta. Ta phải hy sinh nhiều, ta phải lo tu học nhiều để thường độ và trả lại cái nợ từ bao nhiêu kiếp chúng sanh đang quay quần xây dựng cho chúng ta. Thượng Đế đã đưa bàn tay yêu dấu xây dựng thành một biển yêu cho chúng ta có sống. Khi học hành chữ thương yêu, thương yêu, thương yêu, tha thứ, thương yêu, tha thứ, tới ngày hôm nay các bạn đã làm cha làm mẹ, thương yêu, tha thứ con biết bao nhiêu trọng trong cuộc đời từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà các con đã có cơ hội làm con rồi, không biết cha mẹ đã thương yêu và tha thứ chúng ta, ngược lại chúng ta lại nghịch. Thấy chưa? Chúng ta bỏ trong từ bi, chứ đấng từ bi nào bỏ chúng ta? Cha mẹ nào bỏ chúng ta? Cha mẹ yêu thương yêu quý của chúng ta không bao giờ bỏ chúng ta, nói bằng da bằng thịt ở thế gian. Đừng nói cái tình thiêng liêng liên ai của trời Phật, ta cấu trúc bất cứ những cái hình tượng diễn hiện trước mắt chúng ta đều là thương yêu và tha thứ, trong tinh thần xây dựng cho chúng ta cùng học cùng tu, nới rộng tình thương và đạo đức đó rồi. Các bạn có căn nhà muốn trồng cây hoa, muốn làm một bãi cỏ xinh tươi để tưởng niệm Chúa, tưởng niệm sự uy diệu hoa hoa xanh xanh, thể hiện trước sân nhà, sau sân nhà có trồng một cây gia tài để các bạn thấy công lao xây dựng của các cả không vũ trụ từ siêu nhiên tự nhiên cấu trúc mới thành hoa quả cho các bạn. Ngày nay các bạn thấy là có trái cơm các bạn hai trái cơm ăn, có trái cam các bạn hai trái cam ăn, nhưng mà các bạn quên nghĩ rằng ai đã làm ra, ai đã dày công xây dựng, mà sự tinh vi nào đã đạt thành, những Bồ Tát nào đã truyền cảm trong tâm thức chúng ta qua cái cây, qua cái trái, để cho chúng ta chiêm ngưỡng sự ngọt ngào, sự thương yêu, sự xoa dịu, mà để chúng ta thích tâm tránh bỏ cái điểm phản chất sẵn có trong nội tâm chúng ta. Tu đạo bỏ đạo là phản chất, thấy không? có tâm không xây dựng cũng là phạm. Có sắc không tìm hiểu nguyên vi trong nội thức cũng là phản tắc. Các bạn thấy chưa? Chúng ta mang cái tội phản tắc rõ ràng. Tưởng chúng ta là hay, cống cao ngạo mạn, tìm hiểu cái xấu người khác, không biết tìm hiểu của chính mình. Ta xấu xa vô cùng, ta trì trệ vô cùng, ta ngu muội vô cùng, mà cứ cho ta là hay, phê phán người khác mà không biết phê phán mình. Tâm tôi vô cùng. Cho nên các bạn thấy điều này, thấy rõ rồi, nên dứt khoát. Trong buổi ăn của các bạn cũng đã và đang ăn đạo. Dễ gì có hột lúa mà các bạn nắm một nắm gạo để nấu thành cái cơm ăn. Cái đó các bạn thấy hột lúa đã hy sinh thành hột lúa, mà còn phải bị nhồi quả mới được thăng hoa. Qua nước năm nấu nó mới chín. Lúc đó nụ cười của hột lúa mới thể hiện trước mắt bạn là chết không lành. Tận độ chúng sanh, qua cơn nhồi quả mới có cơ hội tận độ chúng sanh. Các bạn bị một chút nhồi quả là la là cầu xin. Nhưng mà kỳ thật phải chấp nhận, học mới có kia. Chấp nhận nó mới thành sự. Trên cơ mặt của các bạn đang ăn đây là đã thành sự, nó đã chấp nhận. Nó thành sự tươi cười, vui vẻ, nhịn nhục, tiếp tục nhẫn những thứ nhồi quả mới có cơ hội thăng hoa. Là các bạn ăn nó, nhai nó, biến thành thủy, thủy biến thành khí. Biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Thấy rõ. Các bạn bụng đói, mặt nó xanh, nhưng mà bụng no rồi, mặt nó hồng hào. Nó cũng hãnh diện đã làm được một việc đi về sắc giới. Bừng bừng ấm no trong mặt, trong nội tâm nội tạng của các bạn. Rồi qua cái thời tiến hóa được trụ lên bên trên rồi, hòa với thanh điển ở bên trên rồi, lại trở nên đói. Thì các bạn thấy rõ cái cơ cấu của trời Phật đã cho các bạn vay mượn để có cơ hội thức tâm. Tâm là vay trả liên hồi không ngừng nghỉ. Không có một giọt nước nào các bạn có thể giữ được, lưu được trong cơ tạng các bạn bệnh viện được. Không có. Uống một giọt nước cũng phải trả lại. Luật trời luôn luôn trong kinh vô tự thể hiện trong cơ tạng và trí óc của các bạn. Đến và đi khai triển vô cùng trong một cái quần điển giới chạy vòng quanh trong mặt nhâm và độc. Thì các bạn mới thiết chân ngôn và thấy rõ chân lý không dư không thiếu. Vận đại não mới thấy rõ cả không vũ trụ đã và đang xây dựng của chúng sinh. Bộ đầu các bạn giúp đó là chuyển vận luồng điện của cả không vũ trụ để học chữ hòa thăng hoa. Luồng điển trung tâm bộ đầu của các bạn hướng thượng và được rút lên đến đó là các bạn bắt đầu học chữ hòa. Càng chữ hòa, tâm tạng các bạn không kích động người khác, giữ chữ hòa để học hỏi thăng hoa sửa chữa lấy chính mình, thì bộ óc các bạn càng ngày càng sáng suốt, nhắm mắt là thấy ánh sáng. Đó là hào quang thực thụ của chính mình. Qua những chuỗi ngày khổ cực tu luyện, đêm đêm lo tham thiền nhập định, rốt cuộc được hưởng thụ được Phật thanh quang vô tận bất diệt đó. Đó là hạnh phúc cho bạn. Chúng ta không chịu nhồi quả làm sao có hạnh phúc. Hạt cát không chịu nhồi quả làm sao thành một cái ly trong lành. Một cái máy cắt xếp thâu âm này, tất cả vạn linh đã đóng vô. Thì thông minh của loài người vật chất phải chịu đựng tiến hóa, trở về trật tự nhôm thành nhôm, thép thành thép, keo thành keo. Rõ ràng mới cấu trúc thành một máy để lưu âm của chúng ta. Âm thanh chúng ta truyền cảm vào máy, máy giữ và áp sát. Do đâu? Do trí khôn của loài người đã làm. Đây là thể hiện trí khôn của loài người để cho các bạn thấy rằng sức vô cùng của các bạn có, chứ không phải cái máy này lớn hơn bạn đâu. Trong đó chia sẻ từ sự mong muốn tâm thức của bạn, nhưng mà tinh thần phục vụ của vật chất vẫn tiến hóa và phục vụ bạn. Cho nên bạn có những linh cảm tốt đẹp hơn, có một trí tuệ thông minh hơn. Tại sao các bạn không đi trong chiều hướng phục vụ để đem lại sự hòa bình đại đồng cho thế giới? Trần Phật lúc nào cũng thanh nhiệt, đại lập, khác dạy. Côn trùng vạn vật cũng đông được hưởng thanh khí điện tùy ở địa phương phát triển do sự quy định của mình. Chúng ta phải nhìn nhận. Chúng ta phải thấy rõ chúng ta không phải chế tạo bởi đây, nhưng mà từ đâu đến chứ không phải tại đâu. Từ nó siêu giác và tồn tự một cái thức tại thế vẫn còn tâm tối và thực hiện đấu tranh thay vì hòa tiên. Cho nên có hai giới, có đời có đạo tại thế. Đời là đấu tranh giành giật, đạo là hai giới hòa hợp và vững vàng, không bao giờ bị diệt bị mất. Cho nên chúng ta đã đứng trong cái thềm đời đạo sống tu thấy rõ ràng sự tranh chấp eo hẹp giới hạn, sự tha thứ và thương yêu đời đời bất diệt. Khi các bạn chết, người nhà thấy lo sợ, nhưng mà kêu người khác không quen không biết, người đó vẫn có tình thương lo cho xác bạn, chôn cất xác bạn kỹ lưỡng, thậm chí cầu nguyện cho các bạn sốt siêu thắng tình đó. Các bạn thấy tình thương và đạo đức tràn đầy khắp các nơi, tự động mà có. Chúng ta mặc thế gian không ngờ mà có, và tự động mà có thấy rõ ràng. Nhưng mà sự an bài của bề trên, càng tu càng thanh tịnh, các bạn mới thấy cái máy quyền bí tinh vi vô cùng đã xây dựng và ấn định giờ giấc. Sanh có ngày, chết có giờ rất rõ ràng. Cho nên chúng ta hiểu được sự vi diệu của cả không vũ trụ. Chúng ta chỉ biết quỳ bái lo tu mà thôi, ăn năn hối cải tội trạng của chúng ta. Và chính ta đã làm cho ta trì trệ chứ chẳng có một ai. Ta là một người hại ta trực tiếp, và ta là một người có quyền xây dựng cho chúng ta trở nên tốt lành thay vì ô trượt và điên cuồng. Hiểu điều này, khép mình lá tu, bớt hướng động, trở về tỉnh thì mới cảm thấy trọn lạc. Hoa sen ở dưới bùn cũng vung lên để khoe màu và dân trần phật mọi người kính mến những hương mùi tốt đẹp đó, do một kỳ công của hoa sen đã thực hiện. Thì ngày hôm nay chúng ta có trung tâm bộ đầu, mà nếu chúng ta biết thực hiện và khai triển luồng điển trong nội tâm của chúng ta, thì tương lai chúng ta đâu có khác hoa sen. Cư trần không nhiễm trần mới thật sự là hoa sen. Ở dưới bùn mà không hối tánh mùi bùn mới thấy rõ giá trị của hoa sen, thực chất của hoa sen. Nhưng mà nó ứng hiện trong ba cõi chứ không phải ở thế gian không. Các bạn đã có cái tâm lành này, rốt cuộc sự tranh chấp của các bạn cũng phải đi sự tha thứ, đi tới sự tha thứ và thương yêu. Thấy sự sai lầm của chính mình là thực hiện tha thứ và thương yêu. Nếu các bạn còn chưa thấy sự sai lầm của chính bạn thì bạn chỉ bắt chước tình thương đạo đức và của người khác và không có bao giờ sửa chữa bạn, thì làm sao các bạn sử dụng được giá trị tình thương và đạo đức mà để đổ tha? Cho nên nhiều người xưng danh đổ tha nhưng mà hại tha không hay, vì lòng tranh chấp, lòng eo hẹp, tưởng lòng trời Phật là nhỏ. Không, trời Phật là từ bi vô lượng, nơi nơi đều có sự thể hiện của Ngài. Chúng ta không nên lo cho Ngài, mà chính Ngài đã lo cho chúng ta. Cố gắng tu, chúng ta hành đạo không giành đạo, càng hành đạo càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Hôm nay là ngày chót của đại hội, rồi đây chúng ta sẽ có giây phút chia tay thương nhớ và quy thương về đó, thấy rõ tình thương và đạo đức là gia đình. Đại hội này là đại hội của tình thương và đạo đức. Các bạn sẽ trở về yêu thương lấy bạn và xây dựng cho bạn, khai mở những sự trước ô mà đã nung nấu tranh chấp vô lý trong nội thức của các bạn. Và để càng hướng thượng, nó sẽ càng tan biến mất và không còn theo đuổi và không tạo nghiệp tâm cho các bạn. Thì lúc đó, chúng ta sẽ có cơ hội tan hồn. Một năm, hai năm, ba năm, rồi anh em chúng ta sẽ có cơ hội tự thức tổ chức đại hội để anh em chúng ta có cơ duyên lành bàn bạc với nhau ở nơi xứ người, và chúng ta lại thấy rằng tương ngộ với nhau cũng như chúng ta đã đạt một giấc mộng vàng thương yêu giữa huynh đệ tỷ muội của những hành giả vô vi trên quả địa cầu. Người có mặt nhưng người vắng mặt luôn luôn hướng về chúng ta trong tình thương và đạo đức. Cho nên ngày hôm nay tôi không biết nói gì hơn. Tôi xin gửi lời thành tâm cầu nguyện cho các bạn được tâm thân an lạc, sớm về với chân giác sẵn có của các bạn để tận hưởng niềm tin xây dựng từ nhiều kiếp.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Thương Cha, nhạc và lời của Nguyễn Hoàng Long, hòa âm và phối khí Lê Quang Đạt, được trình bày qua giọng hát của Thanh Mai gửi đến quý vị.
Cha già lặng lội bốn phương xa, ánh sáng thương yêu lượng hải hà, trời đất vô tư vui tái hợp. Thực hành pháp ly quê cha, già lang thang muôn dặm đường xa, đi qua khắp chốn ta bà gieo truyền chân pháp đồ tha. Cha tôi nay tuổi đã cao, thương con theo diều con tiên, cho con an giấc tham thiền, cho con tan những tình duyên, cho con không mối tình duyên, an vui tu tâm sửa thành, cho con thành giới nổi liền, cho con tiên hóa triển miên. Thương cha bao năm chiều khó, khổ nhục trần gian, thương cha không lời thở than, chiều gánh vai man. Cha tôi pháp linh sao vang, chân pháp mơ đàn, tìm con tôi, nay tôi đã già, ngày đêm không quan đường xa. Cha tôi chân lý thật thà, tình cha vô tận bao la. Cha tôi chân lý thật thà, tình cha vô tận bao.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thầy, trong ngay buổi đầu của cái buổi thiền pháp ngày hôm nay, tôi nhớ thầy đã nói là chúng ta sanh ở thế gian này, là trong cả con vũ trụ này thì phải chịu sự truy phối của cái định luật của cả con vũ trụ này. Mà cái định luật ở dưới cả con này là định luật tham sân si thì nó ai nói được. Thì mình chịu sự truy phối, tức là mình phải theo cái đúng
cái mình phải qua những bài học đó, bài học đó, dịch từ cái tham sân si, tham tức thất bại, mới quy hồi hướng thượng, à sân thất bại mới quy hồi hướng thượng, đó rồi nó mới kết tinh, nó mới chuyển tới ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan bên trong mình thấy rõ sáng suốt, mới đến lúc đó mới gì sáng suốt. Rồi từ cái sáng suốt mới vung bồi sáng suốt lên, nó mới thành hào quang. Rồi hào quang có rồi, nó mới hòa hợp với thanh quang ở bên trên. Nó có trật tự hết. Tại sự ham muốn của mình làm mình mất trật tự mà thôi. Cho cùng mình để bình thản, mình tu có cái phương pháp rồi. Phương pháp mình tính rõ ràng rồi. Hả? Anh sơ hồn là ổn định thần kinh này. Nói về đời cơ thể anh là trị bệnh về thần kinh rồi. Còn về đạo là phần điển nó phải có lối thoát.
Không như vậy không phải là mình xa lánh tham sân si.
Đâu có xa lánh được. Anh không có tham sân si làm sao anh phát triển tới vô cùng. Nhưng mà tham sân si anh hướng thượng.
Trong cái mình hướng thượng mình đương ở trong cảnh vô vũ trụ này, tức là mình muốn ra khỏi cái vòng cảnh vô vũ trụ.
Sau này cũng phải nhờ cái trấn đó đi lên. Cũng như tôi nói là cái xe đạp răng với răng cọ sát, bây giờ nó mới có xe hơi. Mà xe hơi cũng răng với răng cọ sát, nó có mấy bay. Rồi quả tiễn cũng là sức nóng, nó cọ sát nó cũng bay lên, nó mới đi đi cao có trật tự như đó. Nó phải có trật tự. Nhưng mà phải cái ban đầu anh phải có. Anh khởi điểm trong tham sân si. Anh học xuống thế gian, anh học bài tham sân si, chứ anh học gì đâu. Suốt cả cuộc đời không có bị bô lão nào mà không học tham sân si. Rồi từ tham sân si đó nó mới chuyển về cũng tham sân si, mà hướng thượng. Anh tham đi về thanh, anh tham cứu vớt nhân loại, anh tham cứu độ chúng sanh, anh tham sự sáng suốt vô cùng, anh mới mộ, anh mới tu. Chứ không phải anh tu là anh tránh nặng, anh tìm nhẹ đâu. Anh tu là anh người gánh vác và cứu độ, và anh sẽ học hỏi nhiều hơn và thông minh hơn. Chứ tu mà ngu hơn tu làm gì? Tu đâu có phải phạm vi eo hẹp, tu bổ sửa chữa mà làm sao eo hẹp được. Tu được khép mình trong xó, cái đó là không được. Mình công khai mà. Tâm tình mình sống với cả một chợ đời trong gia đình của mình, vợ con kích bác mình, bạn bè kích bác mình, đủ mọi trạng thái ứng chiếu kích động và phản động, để cho mình xét nội tâm mình đã ổn định chưa. Mình nói mình là cha mà mình đã ổn định chưa. Ta làm cha đó, thế thiên hành đạo. Mình làm cha mà mình chưa ổn định thì bây giờ mình phải sửa. Mà mình nhờ mọi trạng thái mới dẫn tiến mình, chứ một mình đâu có tiến được. Thấy không? Mà mọi trạng thái nó mới đem lại sự sáng suốt, và nó cho mình thấy rõ cái hành trình sẽ quy nguyên và ổn định hơn nữa. Nếu anh thông cảm mọi trạng thái là anh, thì tự nhiên anh đâu có bị sợ cái gì nguy hiểm nữa đâu. Ta mà cái bước tiến tiến rất rõ ràng. Vạn giáo quy nguyên, lý này lý kia lý nọ rốt cuộc cũng trở về hư không đại định. Mà hơi thở anh đang thở đây là cũng đồng một nhịp thở với nhau. Chứ ông không tu không được thở sao? Tôi tu tôi mới được thở sao? Thấy không? Đồng hít cái thanh khí của trời đất bàn bố cho chúng sinh. Nhưng mà đó là cái quyền diệu vô cùng. Nếu anh hít nhiều thì anh khai triển nhiều, anh hít ít thì anh khai triển ít. Hồi trước anh chưa làm pháp luân, anh thấy đâu có hít nhiều được. Bây giờ anh càng hít nhiều hình khí sâu nhẹ, càng thấy ổn định hơn. Ổn định là đi vô trong chứ, anh đâu có đi ra ngoài nữa mà anh bị kẹt. Rồi sau này anh chỉ dùng ý chí làm pháp luân, thì lúc đó cái ý chí anh mới phù hợp ý chí của Thượng Đế. Anh dùng ý chí điều khiển hết cơ năng của bản thể ngũ hành của anh, thì ngũ hành của anh phù hợp với ngũ hành của đại tự nhiên. Anh đâu cắt đứt cái sự kích động và phản động của đại tự nhiên được đâu. Anh có sự sống. Cắt đứt anh nhảy vô khạp để lại anh đâu còn sự sống. Anh không có sự phá hủy cái đó, không có xa lắm cái đó được. Anh phải hòa hợp với nó. Thấy không? Thì anh càng tu càng vô trong, càng khai triển càng trở về trong một điểm liên quan sáng suốt. Nhỏ nhất cũng là anh, nhưng mà lớn nhất cũng là anh. Lúc đó anh mới thấy giá trị của Thượng Đế. Chứ bây giờ nhiều người nghe Thượng Đế là cái mốc gì? Thượng Đế là cái mốc gì? Nó không có hiểu đâu. Cảnh làm cha còn ý thức được Thượng Đế có trách nhiệm đối với con. Mình thấy cái tình thương yêu giữa cha và con vô cùng đối xử với con mình, thì chắc cha mẹ mình cũng vô cùng đối xử với mình. Đấng tạo hóa vô cùng đối xử với chúng sanh. Thấy rõ chỗ đó. Từ từ nó thức giác. Nó phải có trật tự. Thức giác cũng phải trật tự, chứ không phải cái ào gì rồi nói rồi bắt chước rồi nói theo rồi giảng thân. Như bây giờ tôi nói vậy bắt chước đi nói lại, nói chặt người ta hỏi cái bí. Bí thiếu thực hành. Thiếu thực hành. Còn nếu mình thực hành nó càng nói nó càng mở, càng nói nó càng khai triển. Và sự sáng suốt nó mở. Nó thấy, trong sự thấy nó thấy cái thấy. Nó sáng suốt nó mở. Thế không? Cho nên cái bạn đạo trao đổi nói nó hữu ích kia đó. Đấy, tối mình tập trung mà mình phóng ra thì mình tu xê gì? Tu xê sự thanh tịnh ở trên chỉ có bó quá cho mình thôi. Chỉ hỗ trợ giúp mình lên. Giúp mình lên được chút thì mình sáng chút. Cho mình lên cao một lớp thì mình dòm thấy nhiều chuyện chút. Mình lên tới chót nhà mình dòm xuống thấy nhiều chuyện chút. Thấy rõ hơn. Thấy không? Cho nên nó kêu tập trung ở chỗ này. Cho nên chỉ tu Việt Nam tôi nói tè cho này nó u cục nó mới là tu. Cái điện nó đổi cái tâm linh đó. Mình càng bàn bạc nó càng mở, nó càng khai triển. Chứ không phải là cái vô vi này mà sợ người ta hỏi và không chịu bàn bạc. Lúc nào cũng sẵn sàng vui vẻ học hỏi. Bởi vì mình cần học để mình tiến mà. Tôi nói nãy giờ tôi học trước chứ. Sao? Rồi những người tùy trình độ người ta hiểu thôi. Người nào cố gắng được học nhiều. Nhưng mà không nhờ những câu hỏi đó làm sao tôi học được nhiều. Phải có sự trao đổi để tiến qua. Mình tu mà mình khép mình ngồi chỗ để làm sao học được cái gì. Sự văn minh của cộng đồng cống hiến mà mình không biết hưởng là mình bị kẹt. Mình bị kẹt. Cho nên cái này nó, cái đạo của các bạn tu là đạo của bạn, không phải đạo ông Tám. Tôi nói rồi đó. Bạn phải tìm được khả năng của bạn, khai thác lấy bạn để hòa đồng với tất cả và học nơi tất cả. Cái đó là cái quan trọng.
Kính thưa quý vị thính giả, Chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.